Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoa,
Trường Oanh,
Maria Sang,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 35, đêm thứ bảy tuần thánh.
Maria Anse bước vào một cách cẩn trọng và nghe ngóng. Có lẽ bà nghĩ rằng Đức Trinh Nữ thiếp ngủ. Bà tiến lại gần, cúi nhìn và bà thấy người đang quỳ gối, sấp mặt trên tấm khăn. Bà lẩm bẩm:
"Ôi, tội nghiệp, em như vậy."
Chắc bà nghĩ rằng mẹ ngủ thiếp hay bị xìu như vậy. Nhưng Maria ra khỏi kinh nguyện và nói:
"Không, em cầu nguyện."
"Nhưng quỳ gối, trong bóng tối, trong giá lạnh, cửa sổ mở, coi này, em lạnh ngắt."
"Nhưng em cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ mình Thiên Chúa biết em mệt mỏi chừng nào, sau bao lần nâng đỡ những tâm hồn lão đạo, soi sáng bao tâm hồn mà sự chết của người không soi sáng được. Em cầu nguyện, và trong cầu nguyện, em như cảm thấy một mùi thơm thiên thần, một sự tươi mát của trời, một sự vuốt ve của đôi cánh. Một giây lát, không lâu hơn, em thấy dường như cái bệ mộc dược nó dìm ngập em trong cơn giận dữ của nó từ 3 ngày nay, có pha một giọt êm dịu, bình an. Em thấy dường như vòng trời khép kín hé mở ra, và một tia sáng tình yêu xuống trên kẻ bị bỏ rơi. Em thấy như có tiếng thì thầm vô thể đến từ khoảng cách xa vô tận, nói rằng thực sự đã chấm dứt. Lời cầu nguyện đau buồn của em bây giờ được an tĩnh hơn, nó được nhuộm bằng ánh sáng bình an. Ôi, chỉ hơi có sắc thái ánh sáng bình an của những liên lạc của em với Thiên Chúa trước đây trong kinh nguyện. Kinh nguyện của em: "Maria, chị đã yêu ông Anse của chị nhiều khi chị còn là người vợ đồng trinh."
"Ôi, Maria, chị hoan hỉ lúc bình minh và tự nhủ, một đêm đã qua, bớt đi được một ngày chờ đợi. Chị vui sướng khi mặt trời lặn và tự an ủi. Một ngày nữa đã qua, được một ngày nữa tới gần, lúc tôi đi vào dưới mái nhà ông, và khi mặt trời xuống thấp, chị hát như một con chim sơn ca khi nghĩ rằng anh ấy sắp tới. Và khi chị thấy anh ấy đến với khuôn mặt đẹp như thằng Judah của chị, vì thế chị yêu thằng Judah hơn, với đôi mắt nai say đắm giống như mắt thằng Jacobê của chị. Ôi, lúc đó chị chẳng biết mình ở đâu nữa. Và khi anh ấy chào chị và nói vợ hiền của tôi, và khi chị có thể nói với anh ấy ông Chúa của tôi, khi ấy chị tin rằng nếu lúc đó chị bị cán nát bởi một chiếc xe nặng hay bị bắn trúng bởi một mũi tên, chị cũng không cảm thấy đau. Rồi khi chị trở nên vợ của anh ấy..." "À..."
Maria Anse ngất trí trong sự xuất thần về những kỷ niệm của bà. Rồi bà hỏi:
"Nhưng tại sao em hỏi vậy?"
"Để cắt nghĩa cho chị thế nào là những kinh nguyện của em. Hãy nhân lên gấp trăm những tình cảm của chị. Hãy làm cho nó lên tới hàng ngàn, và hàng ngàn lần mạnh hơn. Và chị sẽ hiểu thế nào luôn luôn là kinh nguyện của em và sự chờ đợi của em lúc này. Phải, em tin rằng dù em không cầu nguyện trong sự bình an của hang đá hay ở trong phòng, và em phải hiến mình vào các công việc của phụ nữ, tâm hồn em cũng cầu nguyện không ngừng. Nhưng khi em có thể nói, đây, đã đến giờ tôi được tiếp đón Thiên Chúa, trái tim em bừng nóng và đập mạnh hơn, và khi em chìm đắm vào trong người, khi ấy, không, điều đó không thể cắt nghĩa được. Khi chị ở trong ánh sáng của Thiên Chúa, chị sẽ hiểu. Tất cả những điều đó đã mất đi từ 3 ngày nay, và còn tan nát hơn là em không còn con em nữa. Và Satan khai thác 2 vết thương chồng lên nhau này là cái chết của con em và sự bỏ rơi của Thiên Chúa. Và nó tạo ra 1 vết thương thứ 3 là sự sợ bị mất đức tin. Chị Maria, em yêu chị nhiều, và chị là bà con của em. Sau này, chị hãy nói điều đó với các người con tông đồ của chị, để chúng biết kiên trì trong việc tông đồ và toàn thắng Satan. Em chắc chắn rằng nếu em đã chấp nhận sự nghi ngờ, nếu em đã nhượng bộ những cám dỗ của Satan, và nếu em nói, không thể nào người sống lại được, tức là từ chối Thiên Chúa, vì nói vậy là từ chối chân lý và quyền phép của Thiên Chúa, thì công trình cứu chuộc rất vĩ đại sẽ rơi vào hư vô. Em lại cắn vào trái táo kiêu căng, nhục dục siêu nhiên, và em sẽ làm hư công trình của đấng cứu thế của em. Các tông đồ sẽ liên tục bị cám dỗ như vậy bởi thế gian, bởi xác thịt, bởi quyền bính, bởi Satan. Họ phải bền vững cương quyết chống lại tất cả những khổ tâm này và những đau khổ về vật chất là những thứ nhẹ nhất, để đừng phá hủy những gì Giê-xu đã làm.
Em, Maria, em hãy nói điều đó với các con chị. Sao em lại nghĩ rằng bà chị dâu bết bát của em biết nói? Ôi, tuy nhiên, giá chúng nó đã tới kiên nhẫn, trốn chạy lúc đầu, nhưng rồi...
Chị thấy rằng Lazaro và Simon đã được lệnh dẫn họ về Bethany. Giê-xu biết tất cả.
Ừ, nhưng ôi, khi gặp lại chúng nó, chị sẽ khiển trách chúng nó cắt gắt gao. Chúng nó hèn, dù tất cả đều hèn, nhưng chúng nó, các con chị, chúng không được hèn. Chị không bao giờ tha cho chúng nó.
Hãy tha, đó là một lúc lạc lõng. Chúng không tin là người có thể bị bắt. Người đã nói điều đó rồi.
Chính vì thế mà chị không thể tha cho chúng. Chúng nó đã biết. Như vậy là chúng nó đã được chuẩn bị. Khi người ta biết một điều và người ta tin vào người nói, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa.
Maria, với các chị, người cũng đã nói, thầy sẽ sống lại. Nhưng nếu các chị có thể mở lồng ngực và đầu óc các chị ra, em sẽ thấy trên quả tim và trên bộ não của các chị có ghi câu. Điều đó không thể.
Nhưng ít nhất, đúng, thật khó mà tin. Tuy nhiên chúng ta đã ở trên can về.
Nhờ một ơn nhưng không của Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta cũng trốn nữa. Chị đã nghe Longino? Anh ta nói, công việc ghê gớm, vì anh ta là lính chiến. Chúng ta, các phụ nữ, với mỗi một thằng con trai, chúng ta được kiên trì nhờ sự trợ giúp trực tiếp của Thiên Chúa. Vậy đừng chúc tụng mình về điều đó. Không phải chúng ta đáng công đâu.
Vậy tại sao không nói với chúng nó?
Bởi vì chúng là những linh mục cho ngày mai. Vậy chúng nó phải biết. Biết vì đã cảm thấy. Vì rất dễ dàng một kẻ đã tin vào một tín điều rồi lại bội phản. Giê-xu không muốn những linh mục quá ít kinh nghiệm, đến nỗi họ đã là những đối thủ khó lay chuyển nhất của người.
Em nói về Giê-xu tựa như người đã trở lại.
Chị thấy không? Chị cũng đã thú ra rằng chị không tin. Làm sao? Chị có thể khiển trách các con trai chị?
Maria Anfe không biết đối đáp làm sao. Bà cúi đầu, ngoái ngó một cách máy móc, các đồ vật. Bà tìm thấy một cái đèn nhỏ, bà cầm đi ra, rồi trở lại sau khi đã đốt nó lên, và để nó vào chỗ thường xuyên của nó. Maria lại ngồi bên tấm khăn, dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu với ngọn lửa chập chờn, hình ảnh có một vẻ sống động đặc biệt, mắt và miệng tựa như lay động.
Em không dùng gì hết sao?
Chị dâu mẹ hỏi với vẻ đau lòng.
Một tí nước, em khát.
Maria đi rồi trở lại với sữa.
Đừng ép, em không thể. Nước thì được, em không còn nước trong người em. Em tin rằng em cũng không còn máu. Nhưng...
Tiếng gõ ngoài cửa, Maria Anfera. Có tiếng xì xèo ở ngoài tiền đình, rồi Joan đưa đầu vào trong.
Joan! Con đã về à? Vẫn không có gì.
Có Simon Ferro và áo khoác của Giê-xu cùng với nhau ở Gethsemane. Áo khoác...
Joan lết quỳ xuống và nói.
Nó đây, nhưng nó bị xé rách và đầy máu. Những dấu tay là của Giê-xu. Chỉ mình người có những ngón tay dài và nhỏ như vậy. Nhưng những vết rách là xé bằng răng. Người ta thấy rõ là cái miệng loài người. Con nghĩ đây là miệng Judas Iscariot. Vì ở gần nơi Phêrô tìm thấy áo khoác có một mảnh áo vàng của Judas. Hắn trở lại đó rồi trước khi tự tử. Mẹ coi này.
Maria chỉ biết vuốt ve và hôn cái áo khoác đỏ nặng của con mẹ. Nhưng vì do an dục, mẹ mở ra và thấy những dấu tay bằng máu đỏ đậm trên màu đỏ của vải và các lỗ rách vì răng. Mẹ run run và lẩm bẩm,
biết bao là máu.
Tự như mẹ chỉ nhìn thấy máu.
Mẹ ơi, ở dưới đất cũng đỏ những máu. Phêrô đã chạy lên đó vào giờ đầu tiên của buổi sáng, nói rằng trên các lá cỏ vẫn còn máu tươi. Giê-xu, con không biết. Con không thấy vết thương. Ở đâu ra từng ấy máu?
Từ cơ thể người, trong lo âu. Ôi Giê-xu, nạn nhân toàn diện. Ôi Giê-xu của mẹ.
Maria khóc với bao lo lắng. Một sự than khóc đã kiệt quệ. Các bà ở ngoài cửa nhìn rồi rút lui.
Như vậy, trong khi mọi người đều bỏ rơi con, Các ông làm gì khi người chịu đựng cơn hấp hối thứ nhất?
Mẹ ơi, chúng con ngủ.
Joan khóc.
Simon đã ở đó à? Hãy kể đi.
Con đi tìm áo khoác. Con nghĩ đến đi hỏi Jonah và Mark. Nhưng họ đã trốn đi. Nhà cửa đóng chặt và mọi sự đều bỏ phế. Khi đó con đi xuống về phía tường thành và đi lại hết con đường đã đi hôm thứ năm. Buổi chiều hôm đó, con hoàn toàn mệt mỏi và buồn rầu. Đến nỗi bây giờ con không nhớ Giê-xu đã để áo khoác của người ở đâu. Con nhớ hình như người có mặc nó, rồi người lại không mặc. Ở chỗ bị bắt, không có gì. Ở chỗ ba người chúng con đã ở, không thấy có. Con đi theo con đường mòn mà thầy đã đi, và con đã nghĩ rằng Phêrô cũng chết rồi. Vì con thấy ông cuộn tròn co quắp trước tảng đá. Con la lên, ông ngẩng đầu lên. Con nghĩ là ông điên, vì ông đã quá thay đổi. Ông phát ra một tiếng kêu rồi tìm cách chạy trốn. Nhưng ông lảo đảo, mù lòa bởi những nước mắt mà ông đã đổ ra. Con nắm lấy ông. "Hãy buông tôi là thằng quỷ. Tôi đã chối người, đúng như người đã nói, và gà gáy, và người đã nhìn tôi. Tôi chạy trốn, tôi chạy lung tung theo mọi ngã, qua miền quê, rồi tôi thấy tôi ở đây. Cậu thấy không? Giê-hô-va đã làm cho tôi tìm thấy máu người ở đây để kết tội tôi. Có máu ở khắp nơi, trên tảng đá, trên đất, trên cỏ. Chính tôi đã làm cho chảy ra, giống như tôi, giống như tất cả. Nhưng tôi đã chối máu này." Còn thấy ông như mê sảng, còn cố gắng làm cho ông bình tĩnh lại và đi khỏi đó. Nhưng ông không muốn. Ông nói, ở đây để nhìn máu này và chiếc áo khoác của người, và tôi muốn giặt nó bằng nước mắt của tôi. Khi không còn máu trên vải này nữa, có lẽ khi ấy tôi sẽ trở lại giữa những người sống để đấm ngực và nói, tôi đã chối Chúa. Con đã bảo ông rằng mẹ muốn ông, rằng mẹ đã sai con đi tìm ông, nhưng ông không muốn tin. Khi đó con nói với ông rằng mẹ muốn gặp cả Giuđa để tha cho hắn, và mẹ khổ vì không thể làm được, bởi vì hắn đã tự tử. Khi đó ông khóc cách bình tĩnh hơn. Ông muốn biết tất cả. Ông kể với con rằng trên cỏ còn máu tươi và áo khoác bị vò xé bởi Giuđa, người mà ông đã tìm thấy một mảnh áo. Con để cho ông nói, rồi con bảo ông, hãy về với mẹ đi. Con phải năn nỉ biết bao để thuyết phục ông ta. Và khi con thấy con đã thành công làm cho ông chấp nhận, con đứng dậy để đi. Ông lại không muốn nữa. Chỉ có đến tối, ông mới chịu đi. Nhưng sau khi qua cổng, ông lại núp vào một cái vườn vắng và nói, tôi không muốn người ta thấy tôi. Tôi có mang trên trán câu viết, kẻ chối Thiên Chúa. Bây giờ đã là đêm hoàn toàn, con mới thành công kéo ông về tới đây.
Ông ta đâu?
Ở đằng sau cửa này.
Bảo ông vào.
Thưa mẹ.
Gioan.
Mẹ đừng trách ông. Ông đã hối lỗi.
Con còn biết mẹ quá ít. Bảo nó vô.
Gioan đi ra, rồi trở vào một mình và nói.
Ông ta không dám. Mẹ thử gọi ông xem.
Maria êm dịu.
Simon Jonah, hãy tới.
Không có gì.
Simon Phêrô, hãy tới.
Không có gì nhúc nhích.
Phêrô của Giuse và Maria, hãy tới.
Có tiếng khóc não nề, nhưng ông không vào. Maria đứng dậy, để cái áo khoác trên bàn và đi ra cửa. Phêrô ngồi co ro bên ngoài như một con chó không chịu. Ông co quắp và khóc to đến nỗi ông không nghe tiếng cửa mở ra kêu ken két và tiếng động dép của Maria. Ông nhận ra là mẹ ở đó khi mẹ cúi xuống để cầm lấy một bàn tay ông đang bịt chặt lấy mắt. Và mẹ bó buộc ông đứng dậy. Mẹ vào trong phòng và lôi ông theo như một đứa trẻ. Mẹ khép cửa và khóa lại, gù xuống vì đau đớn cũng như ông gù xuống vì xấu hổ. Mẹ trở về chỗ của mẹ. Phêrô quỳ dưới chân mẹ và khóc không cầm lại được. Maria vuốt đầu tóc muối tiêu của ông, ướt đẫm mồ hôi vì đau khổ. Sau cùng, khi Phêrô nói,
mẹ không thể tha cho con, vậy đừng vuốt ve con, vì con đã chối người.
Maria nói,
Phêrô, con đã chối người. Đúng vậy, con đã có can đảm để công khai chối người. Sự can đảm hèn hạ, những người khác, tất cả, trừ các người một đồng. Manaen, Nicodemo, Giuse, Gioan, chỉ có hèn thôi. Họ đã từ chối người, tất cả, đàn ông, đàn bà Israel, ngoại trừ vài bà. mẹ không kể tới các đứa cháu và anh Cesara. Họ là bà con và bạn hữu. Nhưng những người khác, họ không có cả đến cái can đảm quỷ quái để nói dối và chạy trốn, cũng không có cái can đảm siêu nhiên để hối cải và khóc lóc, và càng không có cái can đảm lớn hơn nữa để công khai nhìn nhận sai lầm của mình. Con là một con người tội nghiệp. Trước đó, con đã là thế khi con đánh giá quá cao về mình. Bây giờ, con là một con người. Ngày mai, con sẽ là vị thánh. Cả đến dù con không sám hối như con là lúc này, mẹ cũng tha cho con. Mẹ sẽ tha cho cả Judah để cứu linh hồn nó. Vì giá trị của một linh hồn, dù chỉ một linh hồn duy nhất, cũng xứng đáng hết mọi nỗ lực để thắng lướt những ghê tởm, những oán ghét, cho tới bị tan nát vì nó. Phê-rô, con hãy nhớ điều đó. Mẹ nhắc lại cho con, giá trị của một linh hồn là dù ta phải chết bởi cố gắng chịu đựng sự kề cận với nó, cũng phải giữ nó trong vòng tay, giống như mẹ giữ cái đầu bạc của con. Nếu ta hiểu rằng, khi giữ như vậy, ta có thể cứu nó. Vậy giống như một bà mẹ, sau sự trừng phạt của cha, ôm ghì cái đầu của đứa con có lỗi trên quả tim bà, và bởi những lời nói của quả tim bà, khi nó đập những nhịp đập tình yêu đau khổ, hơn là bởi những cú roi đòn của cha, sẽ làm cho đứa con thay đổi và thỏa lòng. Phê-rô của con mẹ, Phê-rô tội nghiệp, cũng như mọi người, bị ở trong tay Sa-tan trong những giờ đen tối này mà không nhận ra, cứ tưởng là mình đã tự ý hành động. Hãy đến đây, trên trái tim người mẹ của các con cái, con mẹ. Ở đây, Satan không thể làm hại con được. Ở đây, bão gió sẽ êm lại trong khi chờ đợi mặt trời. Giê-xu của mẹ sẽ sống lại để nói với con: bình an, Phê-rô của thầy. Ngôi sao mai sẽ mọc lên, trong trắng, đẹp đẽ, để tẩy sạch và làm cho đẹp tất cả những gì nó chiếu vào, giống như xảy ra cho làn nước trong của biển quê ta vào những buổi sáng mùa xuân mát mẻ. Chính vì vậy mà mẹ đã mong con chừng nào. Dưới chân thập giá, mẹ đã bị tử đạo bởi người và bởi các con. Làm sao con lại không cảm thấy điều đó? Và mẹ đã gọi thần trí các con mạnh đến nỗi mẹ tin chúng đã thực sự đến với mẹ. Mẹ nhốt chúng trong trái tim mẹ, hay đúng hơn, đặt chúng trên trái tim mẹ như những tấm bánh tiến. Mẹ tắm chúng trong máu và nước mắt người. Mẹ có thể làm điều đó vì qua Gioan, người đã đặt mẹ làm mẹ tất cả hậu duệ của người. Mẹ đã mong con chừng nào. Buổi sáng hôm đó, buổi chiều hôm đó, ban đêm và lại ban ngày. Tại sao con làm cho một bà mẹ phải chờ đợi đến thế? Phê-rô tội nghiệp, bị thương và bị giày xéo bởi Sa-tan. Con không biết rằng công việc của các bà mẹ là thiết lập lại trật tự, là chữa lành, là tha thứ, là dẫn về sao? Mẹ dẫn con về với người. Con có muốn thấy người không? Con có muốn thấy nụ cười của người để nhìn nhận là người còn yêu con không? Có. Ôi, vậy hãy ra khỏi lòng người đàn bà khốn khổ. Hãy đặt trán con lên trán đội mão gai của người, miệng con trên miệng bị thương của người, và hãy hôn Chúa của con.
Người chết rồi, con không bao giờ có thể nữa.
Phê-rô, hãy trả lời mẹ. Đối với con, phép lạ sau cùng của chú con là phép lạ nào?
Phép lạ thánh thể, hay đúng hơn, không, phép lạ chữa cho tên lính ở đó. Ở đó, ôi, mẹ đừng làm con nhớ tới.
Một người đàn bà trung thành, yêu mến, can đảm, đã tới gặp người trên cam vê và đã lau mặt người và người để nói lên cái điều tình yêu có thể, đã in mặt người trên khăn vải. Đây này, Phêrô, đây là cái một người đàn bà đã có vào giờ của sự tâm tối ghê sợ, giờ của cơn thịnh nộ Thiên Chúa, chỉ vì bà đã yêu. Phêrô, con hãy nhớ điều đó cho những giờ mà đối với con, hình như ma quỷ mạnh hơn Thiên Chúa. Thiên Chúa bị loài người bắt giam, bị hành hạ, bị kết án, bị đánh đòn, bị chết. Tuy nhiên, dù ngay trong những ngược đãi dã man nhất, Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa. Mặc dù người ta có thể đánh vào các ý niệm về người, nhưng Thiên Chúa, đấng xui nên những ý niệm ấy, là đấng không ai đụng tới được. Đây, Thiên Chúa, không cần lời nói, trả lời bằng miếng vải này cho những kẻ ưa phủ nhận, những kẻ cứng lòng tin, cho những kẻ ngu ngốc với những tại sao, những kẻ có tội với điều đó không thể, những kẻ phạm thánh với những điều tôi không hiểu được là không có thực. Hãy nhìn người. Có một hôm, con kể với mẹ rằng con đã bảo Andre, đấng Messiah mà tỏ mình ra cho chú sao? Không thể được. Rồi cái lý lẽ nhân loại của con phải phục tùng sức mạnh của thần trí khi nó thấy đấng Messiah ở nơi mà lý lẽ không nhìn thấy. Một lần khác, trên mặt biển sóng gió, con đã hỏi, thưa thầy, con có thể đến không? Rồi ở giữa đường trên sóng nước, con đã nghi ngờ và nói, nước không thể nâng đỡ tôi được. Và bởi sự nghi ngờ về sức nặng mà con suýt bị chìm. Chính trong những cái chống lại với lý lẽ nhân loại mà một thần trí biết tin được ưu thắng và tìm được sự trợ giúp của Thiên Chúa. Một lần khác con đã nói, nếu Lazaro đã chết từ 4 ngày rồi, tại sao chúng ta còn tới để chết một cách vô ích? Vì với lý lẽ nhân loại, con không thể chấp nhận một giải pháp khác. Và lý lẽ của con đã bị sửa sai bởi thần trí bằng cách nó chỉ cho con, bởi kẻ được sống lại, sự vinh quang của đấng đã cho ông sống lại. Nó chỉ cho con rằng các con không tới đó cách vô ích. Một lần khác, cả đến nhiều lần khác, trong khi nghe Chúa của con nói về cái chết và một cái chết kinh sợ, con đã nói, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho thầy. Và con thấy cái lý lẽ của con đã bị đính chính thế nào. Mẹ, bây giờ mẹ chờ để nghe một lời của thần trí con nói trong trường hợp sau cùng này.
Xin ta, xin ta.
Không phải vậy, một lời khác.
Tôi tin.
Một lời khác.
Con không biết.
Tôi yêu, Phêrô. Yêu, con sẽ được tha. Con sẽ tin. Con sẽ mạnh mẽ. Con sẽ là thầy cả, không phải như các Pharisee nặng nề và chỉ có công thức mà không có đức tin sống động. Hãy nhìn người. Hãy dám nhìn người. Tất cả đã nhìn người và tôn kính, kể cả Longino mà con không biết nhìn. Tuy nhiên, con đã biết chối người. Nếu con không nhận ra người bây giờ, qua ngọn lửa tình mẹ của mẹ, đau thương triều mến để tụ họp các con, để cho các con bình an, thì con sẽ không thể nữa. người sẽ sống lại. Làm sao con có thể nhìn người trong ánh sáng mới của người? Nếu con không nhận ra dung nhan người trong cái chết của một vị thầy mà con đã biết, để đến với đấng toàn thắng mà con không biết. Vì sự đau đớn, tất cả sự đau đớn của mọi thời và của cả thế giới đã làm việc với người bằng cái đục và cái búa. Trong những giờ này, kéo dài từ chiều thứ năm tới giờ thứ chín ngày thứ sáu, và chúng đã thay đổi bộ mặt của người. Trước chỉ là thầy và bạn, bây giờ là quan án và vua. Người đã lên tòa của người để phán xét. Người đã lên ngôi vua và người sẽ mãi mãi như vậy. Chỉ trừ sau khi sống lại, người không còn là người quan xét và vua, nhưng là Thiên Chúa quan xét và vua. Hãy nhìn người. Hãy nhìn người trong lúc nhân tính và đau thương bao phủ người. Để có thể nhìn người, khi người toàn thắng trong thiên tính của người.
Sau cùng, Phêrô ngẩng mặt lên khỏi đầu gối Maria và nhìn mẹ với đôi mắt đỏ vì lệ. Trên khuôn mặt của một đứa trẻ già ảo não vì điều xấu đã làm và ngạc nhiên vì điều tốt lớn lao nó đã tìm thấy. Maria bó buộc ông nhìn Chúa của ông, trong khi Phêrô giống như ở trước một khuôn mặt sống động, rên rỉ.
Xin tha, xin tha. Con không biết việc ấy xảy ra thế nào, chuyện đó là gì. Con đã không phải là con. Có cái gì đã làm cho con không phải là con. Nhưng con yêu Thầy, Giê-xu, con yêu Thầy, Thầy của con. Thầy ơi, trở lại đi, đừng ra đi như vậy. Đừng ra đi như vậy, mà không nói với con rằng Thầy hiểu con.
Maria làm lại cử chỉ đã làm trong phòng của ngôi mộ. Tay giơ ra, đứng thẳng. Mẹ giống như nữ linh mục lúc dâng lễ. Và cũng như ở đó, mẹ đã dâng thánh thể không tỳ ố. Ở đây, mẹ dâng kẻ tội lỗi sám hối. Đúng là mẹ của các thánh và các người tội lỗi. Rồi mẹ nâng Phêrô dậy. Mẹ còn củng cố cho ông nữa và nói với ông như một đứa trẻ.
Bây giờ mẹ bằng lòng hơn. Mẹ biết là con ở đây. Bây giờ con hãy tới chỗ Gioan và các bà. Các con cần sự nghỉ ngơi và thực phẩm. Hãy đi và hãy tốt.
Rồi trong căn nhà đã yên tĩnh hơn trong đêm thứ hai này, từ khi người chết có khuynh hướng trở về với thói quen nhân loại, về giấc ngủ và thực phẩm. Và trong cảnh huống hiện tại, mệt mỏi và nhẫn nại trong nơi ở mà các người sống sót từ từ trở về từ cái bi kịch chết chóc. Chỉ có mình Maria vẫn muốn đứng, gắn bó với địa vị của mẹ trong sự chờ đợi của mẹ, trong lời cầu nguyện luôn luôn cho kẻ sống và kẻ chết, cho kẻ công chính và kẻ tội lỗi, cho sự trở lại của con mẹ. Chị dâu mẹ muốn ở lại với mẹ, nhưng bây giờ bà ngồi trong một góc và ngủ ly bì, đầu tựa vào tường. Martha và Maria tới hai lần, nhưng vì buồn ngủ, họ rút vào trong phòng ở bên cạnh. Và sau vài câu nói, họ cũng chìm vào giấc ngủ. Ở xa hơn, trong một phòng bé tí như một đồ chơi, Salome ngủ với Suzanne, trong khi trên hai chiếc chiếu trải dưới đất, Phêrô và Gioan ngủ cách ồn ào. Phêrô ngủ vẫn còn những nức nở cách máy móc, chìm đi trong tiếng kéo gỗ của ông. Gioan ngủ với nụ cười trẻ con, mơ thấy cảnh gì vui. Đời sống lấy lại các sinh hoạt của nó và thể xác với những quyền lợi của nó. Chỉ có ngôi sao mai vẫn sáng, không ngủ, với tình yêu, canh thức bên tấm hình của con mẹ. Đêm thứ bảy tuần thánh qua đi như vậy, cho tới lúc gà gáy vào tia sáng đầu tiên của hừng đông, làm Phêrô bật dậy với một tiếng kêu hoảng sợ và đau đớn của ông làm thức tỉnh những người khác đang ngủ. Cuộc hưu chiến đã chấm dứt đối với họ và nỗi khổ lại bắt đầu. Trong khi với Maria, sự lo lắng chờ đợi vẫn chỉ gia tăng.
Chúa là cha nhân hiền, khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Vào Chúa là cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chẳng phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sau đây. Đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.